Express.
Người lao động tìm việc đang ngày càng bất an vì bẫy lừa đảo bủa vây.
Khi mà em tìm trên Facebook thì nhắn tin hỏi ra toàn làm việc ở Campuchia rồi, em rất là nản luôn. Nó chạy quảng cáo chị, rất là nhiều luôn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Khi vốn tiếng Trung tăng lên, Minh Trang 25 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh muốn đổi việc mới để có thu nhập cao hơn. Song sau một hồi tìm hiểu, 60% những công việc Trang nhìn thấy và ứng tuyển đều có đích đến là Campuchia.
Vì em cũng học tiếng Trung hơn một năm rồi á, thì em muốn tìm một công việc liên quan đến tiếng Trung để có môi trường mình rèn luyện, nâng cao cái khả năng ngôn ngữ của mình. Khi mà em tìm trên Facebook thì nhắn tin hỏi ra toàn làm việc ở Campuchia rồi cũng nản. Không thể có cái sự tin tưởng nữa luôn ấy. Đó thì có rất nhiều người liên hệ với em. Hỏi qua một hồi xong mới biết là địa điểm làm việc toàn là Campuchia ấy. Với mức lương là cực kỳ cao. 30 đến 40 triệu, ít là 20 triệu. Làm phiên dịch thôi đó.
Không những được offer lương gấp đôi ở Việt Nam, Trang còn được nhà tuyển dụng đeo bám dù từ chối cả cuộc gọi lẫn tin nhắn.
Cái người này rất là dai dẳng luôn. Ông đấy là người Trung Quốc. Thuyết phục em bảo là không, công ty bên này là làm về trang sức. Ý là làm về mấy cái đồ đá, đồ gỗ gì đấy, trong thì nó làm ra mấy cái vòng trầm á. Đấy, ông đấy vẫn nói là đấy là do suy nghĩ của bạn với cả do tiềm thức của người Việt Nam quá là đề phòng Campuchia thôi, chứ còn công ty của tôi bên này là công ty thực á. Bạn có thể gọi video, tôi sẽ quay văn phòng làm việc của tôi sẽ quay công ty của tôi cho bạn xem á. Tôi sẽ quay nhân viên Việt Nam của tôi đang làm việc bên này cho bạn xem, và có thể cho bạn nói chuyện với họ xem là họ cảm nhận xem môi trường bên này làm việc như thế nào á. Ý là ông đấy vẫn thuyết phục em rất là nhiều lần, kiểu 2-3 lần em từ chối rồi, xong ông ấy vẫn không từ bỏ, vẫn nhắn tin cho em nhưng mà em không trả lời đâu. Làm gì mà có ai mà thèm khát một ứng viên đến mức độ như vậy đâu ấy. Mà người ta hỏi là làm việc bên Campuchia là em dừng luôn, tại vì ở quê cũng có mấy người đã một đi và không trở lại. Xong thì rất nhiều người đi, xong thì bố mẹ lại nhận quan tài á, là nhận xác của con về, cũng rất là sợ mình bị rơi vào cái kết cục như vậy nữa.
Còn với Kim Thùy, 23 tuổi, chật vật cả tháng tìm kiếm, từ chối nhiều mối đi Campuchia, cô nhận công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương không đáng nghi, song sau 2 tháng, Thùy cũng phát hiện mình sập bẫy lừa đảo.
Họ đăng lên trên nhóm cái khu vực Đông Thạnh ấy là tuyển nhân viên sale bán sữa cho người lớn tuổi. Thì ban đầu em nghĩ là sale bình thường thôi. Lương thử việc là 5,5 triệu cộng thêm hoa hồng, còn lương lên chính thức là 6,5 triệu. Em làm 3 tháng, 2 tháng thử việc. Những tháng đầu tiên á thì tụi em chỉ là những người tiếp cận khách hàng, về đốc thúc khách hàng nhận hàng thôi. Đến cái tháng thứ 3 rồi thì tụi em mới bắt đầu chính thức được đọc kịch bản, sell những cái đơn. Giả danh mình là bệnh viện quân y 108-1175 thì khu vực khách hàng ấy ạ. Thì sẽ nói là bên bệnh viện để hỗ trợ cho người dân lớn tuổi 10 tháng dùng sữa Sugarcare canxi rồi miễn phí 10 tháng. Khách hàng chỉ cần trả chi phí vận chuyển. Tổng của em 10 tháng là 279.000 thôi. Và tất nhiên là khách hàng chỉ nhận được một hộp sữa đó thôi. Và hộp sữa đó cũng là hộp sữa giả. Sau đó khi mà bán đơn không rồi sẽ lên đơn 1. Đơn 1 là giả danh là nó là bên một công ty Nhật Bản là đang có chương trình quảng cáo cái ghế massage và cái trị liệu hoặc là cái TV nào đó bất kỳ. Và nó là đang cần người đứng ra làm quảng cáo mà là người dân của bệnh viện tặng quà. Đấy nên là bây giờ là họ nằm trong 5 người may mắn được tặng đó chị. Thì khách hàng nghe vậy xong thì khách hàng sẽ rất là mừng. Thì nó bắt đầu bán lên đơn 2, đơn 3 và mấy đơn khác nữa. Mà khách hàng bị lừa nhiều lắm. Có những người họ bị lừa tới 500-600 triệu luôn. Nhưng mà họ không nhận được gì hết á. Cái trụ sở đồng bồi thì ít nhất cũng phải tầm 200-300 người. Và độ tuổi nó tuyển là từ 16 tuổi là đã tuyển. Khi mà em bắt đầu là thành seller của bên họ đấy, là khách hàng gọi điện cho em. Gặp những khách hàng mua đơn mà mấy chục triệu rồi đấy, thì họ mới gọi điện cho em họ than phiền. Sau chủ nhận được quà mà bắt họ mua đồ quà á, thì em mới biết là đây là công ty lừa đảo. Và cho đến khi chắc chắn hơn là khi mà không ai ập vào thì em mới biết chắc chắn là lừa đảo.
Bị đe dọa cắt lương, đền hợp đồng, Thủy đang thấp thỏm thì được thoát thân.
Cái lúc mà em muốn bỏ ngang ấy, thì nó kêu là nếu mà em nghỉ ngang á, thì em sẽ không nhận bất cứ đồng lương nào hết. Em mất hết, chuyện nó bị lỗi không tính ra, thì em sẽ là đền hợp đồng trên 10 triệu sao. Em mới ra trường mà. Làm bằng một phòng máy lạnh, cửa thì lúc nào cũng có bảo vệ, lúc nào cũng đóng hết trơn, phải có giấy ra cổng mới ra được. Dù khi nào mà tới giờ ra về mới mở cổng tự do thôi, còn lại mọi giờ khác có giấy ra cổng mới ra vào được. Nên là em rất sợ là giữa mình đi làm xong rồi thì nó thuốc mê cái nó đưa cái đám qua cam hay không. Là đợt đó công ty vừa bị khủng hoảng do có mạng ập vào.
Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, thời gian qua hàng nghìn vụ lừa đảo việc làm đã được phát hiện với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt các hình thức tuyển dụng đa cấp, lừa đảo qua tin nhắn giả mạo doanh nghiệp lớn hoặc dụ dỗ người lao động nạp tiền để nhận công việc đã khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay. Điển hình thời gian qua, công an cũng giải cứu hàng trăm người bị bán sang Campuchia, Myanmar cũng với chiêu tuyển dụng việc làm. Điểm chung của các đối tượng là đánh vào tâm lý việc nhẹ lương cao. Tin lừa đảo tuyển dụng bủa vây khắp nơi được đầu tư quảng cáo khiến người lao động như lạc vào ma trận.
Em cũng hay theo dõi tin tức trên TikTok của mình nên là em thực sự trong cái khoảng thời gian đấy tìm việc thì em khá là sợ luôn á, dễ bị rơi vào cạm bẫy. Cái mức độ phổ biến mà lừa đảo trên Facebook thì rất là nhiều luôn á. Nó chạy quảng cáo á chị, rất là nhiều luôn. Những cái công việc này nó không có thật. Họ có đầu tư về mặt nội dung, ý là họ cũng biết là insight của mình là quan tâm đến những cái gì, ví dụ như mức lương chẳng hạn, họ có thể đẩy mức lương rất là cao này. Tại vì cuộc sống khó khăn mà ai chẳng muốn tìm được một công việc lương cao thì họ sẽ đánh vào là công việc lương cao.
Ngay cả khi tìm việc ở những web tuyển dụng chính thống, nhiều người vẫn được chào mời công việc khả nghi.
Dạ em gặp 11 công ty lừa đảo trên web tuyển dụng luôn chị. Do là tự nhiên là đang nhắn Zalo cái là liên hệ với Telegram. Em không phải nạn nhân duy nhất đâu chị. Hồi đó là em còn bị dụ vô công ty đa cấp nữa. Lúc mà em tới để phỏng vấn á là đi đúng địa chỉ đó, nhưng mà bên công ty nó báo em một cái địa chỉ khác. Giờ mấy cái web đó cũng không còn đáng tin. Họ hỏi tùm lum thông tin rồi yêu cầu CV như bình thường vậy á. Với lại là kiểu giống như là rót mật vào tai vậy á. Mấy coi công việc lừa đảo á, đa phần là toàn thấy là cái mô tả công việc ít, nhưng mà cái mức lương nó kiểu nó sao sao quá. Mức lương cạnh tranh cỡ mấy chục triệu. Có dẫn dụ qua Telegram nữa nếu mà làm online. Kiểu như công ty nào mà kiểu việc nhẹ lương cao là công ty đó Campuchia á.
Đại diện tổ chức Blue Dragon Children's Foundation là một tổ chức phi chính phủ thực hiện sứ mệnh bảo vệ trẻ em đường phố, trẻ em phụ nữ thoát khỏi nạn buôn người, lao động cưỡng bức và nô lệ cho biết. Cách thức những kẻ lừa đảo sử dụng hiện nay là dùng danh tính giả, tham gia các nhóm như tìm việc online và chờ đợi con mồi. Đối tượng này sẽ đăng bài tuyển những công việc phổ biến, dễ làm với mức lương cao. Những nạn nhân thường là người có nhu cầu tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập. Các cách thức lừa đảo thay đổi liên tục và thường đánh vào nhu cầu, mong muốn của nạn nhân. Nhiều người sau đó bị lừa bán sang vùng biên giới Trung Quốc, Campuchia, Lào và nhiều quốc gia khác. Mất niềm tin từ việc tìm trên mạng, Minh Trang chuyển sang tìm việc từ những mối người quen.
Gần đây thì em đi tìm công việc liên quan đến lĩnh vực tiếng Trung á. Đó, nếu mà không cẩn thận mà Campuchia thì nó chẳng liên quan đến Trung Quốc à. Công ty Trung tất bên đó đó, mà công ty Trung tụi nó tìm phiên dịch nhiều lắm. Tại vì vừa Trung vừa Việt mà. Với cả một phần là những cái hành vi lừa đảo nó khá là tinh vi á. Một cái người mà có tâm lý không vững giống như em á, thì em rất là sợ trong một tích tắc nào đấy. Em có quyết định dại dột. Thì em bây giờ em đang ưu tiên thông qua mối quan hệ của em. Một vài người bạn HR đó cũng sẽ thông qua những anh chị trong ngành CV của em xem là có thể kết nối được với doanh nghiệp không á. Tìm vào đấy bởi vì công việc nó sẽ chất lượng hơn và nó sẽ đảm bảo cho mình là rủi ro cái tính lừa đảo hơn á. Họ có tên tuổi, có uy tín và họ có profile của họ trên mạng xã hội rồi. Nếu mà thấy phù hợp thì sẽ hẹn em đến phỏng vấn, sẽ đến trực tiếp văn phòng để em phỏng vấn.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có trình độ học vấn thấp, mà còn có cả nam giới, với độ tuổi và trình độ học vấn đa dạng, thậm chí có bằng đại học và nói được ngoại ngữ. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát đi cảnh báo, người dân nên thận trọng với những lời mời giới thiệu việc làm trên không gian mạng, cần tìm hiểu kỹ về người giới thiệu, doanh nghiệp tư vấn việc làm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.